Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 12 tháng 9 năm 2011 gồm có tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Tổng Giám mục Girelli tại nhà thờ chính tòa Quy Nhơn ngày 7 tháng 9 vừa qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu xác tín Thiên Chúa luôn hiện diện, lắng nghe và giải thoát họ. Trong buổi tiếp kiến hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng mùng 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định rằng Thiên Chúa luôn luôn ở gần con người, cả trong các khó khăn hay những lúc đen tối của cuộc đời. Người lắng nghe, đáp lời và giải thoát chúng ta trong cách thức của người. Tiếp tục khai triển đề tài về cầu nguyện và bắt đầu suy niệm một số thánh vịnh, Đức Thánh Cha nói về những thánh vịnh than vãn và khẩn cầu thấm nhuộm lòng tín thác. Trong đó, niềm xác tín về sự hiện diện của Thiên Chúa xây lên lời cầu nguyện phát sinh từ một điều kiện khó khăn tột cùng mà người cầu nguyện đang phải sống. Cụ thể là tình cảnh của vua David xưa kia. Sự hiểm nguy và nỗi âu lo của vua David đã sống là bối cảnh giúp chúng ta hiểu lời cầu nguyện này. Tác giả thánh vịnh miêu tả chiến thắng của Thiên Chúa trên các thù địch. Tác giả thánh vịnh kết thúc với lời chúc tụng cảm tạ và ngợi khen trong sắc thái phụng vụ, đó là Chúa chính là nguồn ơn cứu độ, xin ban phúc lộc cho dân Ngài. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Khi cầu nguyện với thánh vịnh này, chúng ta có thể lấy các tâm tình của tác giả làm của mình. Gương mặt của tác giả được hoàn thành nơi gương mặt của Chúa Giêsu. Trong đau đớn, trong nguy nan, trong nỗi cay đắng vì không được hiểu biết và bị xúc phạm, các lời thánh vịnh rộng mở con tim chúng ta cho xác tín trao ban an ủi của đức tin. Thiên Chúa luôn ở gần kề chúng ta, cả trong các khó khăn, các vấn đề, trong những lúc đen tối của cuộc đời. Người lắng nghe, đáp lời và giải thoát chúng ta trong cách thức của người.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi đoàn kết giữa các tín hữu chính thống và công giáo. Nhân dịp cuộc hội thảo Liên Kitô giáo lần thứ 12 được tổ chức tại thành phố Salonico bên Hy Lạp từ ngày 30 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi một sứ điệp đến các tham dự viên, qua đó mời gọi các tín hữu chính thống và công giáo đoàn kết với nhau để cùng làm chứng cho tin mừng của Chúa Kitô. Trong sứ điệp gửi qua Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Thánh Cha Benedicto nhắc đến tính chất cấp thiết của việc tái truyền giảng tin mừng ngày nay khi nói rằng việc rao giảng Chúa Kitô phải được tiến hành bằng một nhiệt tâm mới tại nhiều miền trước kia đã đón nhận ánh sáng, nhưng nay đang phải chịu hậu quả của sự tục hóa, làm cho con người trở nên nghèo nàn trong chiều kích sâu xa nhất. Đức Thánh Cha Benedicto nhấn mạnh rằng bối cảnh văn hóa, xã hội và kinh tế hiện nay đang đặt ra cho các tín hữu công giáo và chính thống những thách đố giống nhau. Do đó, các tín hữu công giáo và chính thống cần đoàn kết với nhau để trình bày cho thế giới một hình ảnh mà Đức Cố Phaolô Đệ Lục đã nói trước đây trong tông huấn Evangelii Nuntiandi, đó là, trong tư cách là những nhà rao giảng tin mừng, chúng ta phải cống hiến cho các tín hữu Kitô hình ảnh không phải của những người chia rẽ và tranh chấp với nhau, nhưng là của những người trưởng thành trong đức tin, có khả năng hội lại với nhau, vượt lên trên những căng thẳng cụ thể, nhờ sự cùng nhau chân thành tìm kiếm chân lý một cách vô vị lợi. Được biết, Đức Thượng Phụ Bartolomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, cũng gửi sứ điệp cho các tham dự viên, qua đó mời gọi các tín hữu hãy trở nên chứng tá của giáo hội về sự hiện hữu của ơn cứu độ trong một thế giới mất dần ý nghĩa cuộc sống, một xã hội đố kỵ và duy tiêu thụ. Cuộc hội thảo do Học viện Francisco về linh đạo thuộc Giáo hoàng Đại học Antonianum ở Roma tổ chức cùng với phân khoa thần học chính thống giáo thuộc Đại học Aristoteles ở thành Salonique. Chủ đề của cuộc hội thảo lần thứ 12 này là chứng tá của giáo hội trong thế giới ngày nay, với 6 phiên khoáng đại nói về những thách đố của giáo hội trong thế giới ngày nay.
Tin Roma. Tòa Thánh Vatican có tân chủ tịch phủ thống đốc. Trong một thông cáo hôm mùng 3 tháng 9 vừa qua, với các giám đốc văn phòng và cơ quan tòa thánh, Đức Hồng Y Giovanni Lajolo, chủ tịch phủ thống đốc Vatican, công bố người sẽ thay thế ngài làm chủ tịch phủ thống đốc Vatican. Đó là Đức Tổng giám mục Giuseppe Bertello, hiện đang là sứ thần tòa thánh tại Ý. Đức Hồng Y Lajolo cho biết rằng, vị tân chủ tịch phủ thống đốc Vatican sẽ tiếp tục công việc của ngài bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 10 tới đây. Trong thông cáo, Đức Hồng Y Lajolo còn nói thêm rằng, Đức giám mục Giuseppe Sciacca cũng sẽ thay thế Đức Tổng giám mục Carlo Maria Vigano trong vai trò tân tổng thư ký của phủ thống đốc, và ngài nhận nhiệm vụ từ ngày mùng 3 tháng 9. Nói về vị sẽ kế nhiệm mình trong chức vụ chủ tịch phủ thống đốc Vatican, Đức Hồng Y Lajolo chia sẻ rằng, tôi tin chắc rằng sự hợp tác của ngài sẽ mang lại lợi ích và niềm vui, và quý vị sẽ tìm thấy nơi ngài còn hơn là một cấp trên, đó là một người bạn và một linh mục. Đức Tổng giám mục Giuseppe Bertello, năm nay 68 tuổi, được truyền chức linh mục năm 1966. Ngài gia nhập ngành ngoại giao của Tòa Thánh năm 1971, đã chu toàn nhiều công tác của đại diện Tòa Thánh ở Sudan, Thổ Nhĩ Kỳ, Venezuela và trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại Geneva. Sau khi được bổ nhiệm giám mục năm 1987, Đức cha Giuseppe Bertello được đặt làm sứ thần Tòa Thánh tại Ghana, Togo, Benin và Rwanda. Ngài cũng là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, trước khi được bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Mexico vào năm 2000. Ngày 11 tháng Giêng năm 2007, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức Cha Giuseppe Bertello làm sứ thần Tòa Thánh tại Ý và Cộng hòa San Marino. Còn về vị tân tổng thư ký của Phủ Thống đốc Vatican, Đức giám mục Giuseppe Sciacca, ngài được thụ phong linh mục năm 1978 ở tuổi 23. Sau khi làm vị bảo vệ và chưởng lý trong các tòa án giáo phận và khu vực Sicily, giáo phận gốc của ngài, Đức cha Giuseppe Sciacca được bổ nhiệm làm thẩm phán của tòa án khu vực Palermo. Và tháng 3 năm 1999, ngài được bổ nhiệm làm chưởng lý của tòa thượng thẩm Roma.
Tin Huế, Việt Nam. Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli bắt đầu viếng thăm Tổng giáo phận Huế. Như tin đã đưa, sáng thứ Bảy mùng 3 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, đã đến thăm Tổng giáo phận Huế. Đón tiếp Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli tại sân bay Phú Bài, rồi Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế, có Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, và Đức cha phụ tá Francisco Xavier Lê Văn Hồng, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân trong giáo phận. Cũng trong buổi sáng ngày 3 tháng 9, Đức Tổng giám mục đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam có buổi gặp gỡ và trao đổi thân tình với linh mục đoàn giáo phận Huế. Buổi chiều cùng ngày, ngài ra Quảng Trị viếng thăm và dâng thánh lễ tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang với khoảng 10.000 tín hữu. Sáng Chủ nhật mùng 4 tháng 9 vừa qua, Tổng giáo phận Huế đã long trọng tiếp đón Đức Tổng giám mục Girelli tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam. Trước tiền đường nhà thờ, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Stefano đã thay mặt Cộng đoàn Giáo phận đọc diễn văn chào mừng vị đại diện của Đức Thánh Cha. Ngài trình bày sơ lược về sự hình thành và phát triển của Giáo phận Huế, một giáo phận phải gánh chịu nhiều khó khăn về kinh tế cũng như khí hậu khắc nghiệt và thiên tai. Thay mặt giáo phận, Đức Tổng Giám mục Stefano đã trao tặng vị đại diện tòa thánh tại Việt Nam bức tượng Đức Mẹ La Vang, là tâm tình của những người con đối với vị đại diện của Đức Thánh Cha. Trong bài đáp từ, Đức Tổng Giám mục đại diện Đức Thánh Cha rất xúc động trước sự đón tiếp nồng nhiệt và đầy yêu thương của Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận. Ngài đánh giá tầm quan trọng của Giáo phận Huế đối với Giáo hội Việt Nam. Mặc dù số giáo dân khiêm tốn so với các giáo phận khác, nhưng Huế là nơi thường xuyên tổ chức những cuộc lễ lớn của Giáo hội Việt Nam, với sự tham dự của hàng trăm ngàn người như Đại hội La Vang, được tổ chức mỗi 3 năm một lần. Cũng trong buổi sáng Chủ nhật, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli đã đi thăm các dòng tu, các cơ sở hoạt động xã hội của các hội dòng và Đại chủng viện Xuân Bích. Sau khi kết thúc chuyến thăm tại Giáo phận Huế, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli sẽ tiếp tục viếng thăm mục vụ 5 giáo phận khác thuộc giáo tỉnh Huế. Đây là lần thứ 3 Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli đến Việt Nam sau chuyến viếng thăm Giáo hội Việt Nam vào dịp Hội nghị Thường niên Hội đồng Giám mục Việt Nam hồi cuối tháng 4 và chuyến viếng thăm 5 giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội vào đầu tháng 6 vừa qua.
In Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha tiếp kiến một phái đoàn các giám mục Ấn Độ. Trong buổi tiếp kiến sáng mùng 8 tháng 9 vừa qua, dành cho 23 giám mục thuộc 4 giáo tỉnh Ấn Độ, nhân dịp các vị về Roma hành hương, viếng mộ 2 thánh tông đồ và thăm tòa thánh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ca ngợi các trường công giáo tại Ấn Độ, đồng thời khích lệ các giáo chức, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân thông truyền trọn vẹn giáo huấn của hội thánh. Đức Thánh Cha nói rằng, khi giúp các học sinh trưởng thành trong khả năng tinh thần, trí thức và luân lý, các trường công giáo phải tiếp tục phát triển một khả năng phán đoán đúng đắn và giới thiệu cho các học sinh gia sản đã được các thế hệ đi trước truyền lại, nhờ đó nuôi dưỡng một ý thức về các giá trị và chuẩn bị các học sinh sống một cuộc sống hạnh phúc và phong phú. Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Ấn Độ quan tâm đến phẩm chất giáo dục tại các trường công giáo trong các giáo phận ở Ấn Độ. Làm sao để các trường này thực sự là công giáo, và qua đó có khả năng thông truyền sự thật và các giá trị cần thiết cho phần rỗi của các linh hồn và xây dựng xã hội. Với những giáo chức giảng dạy nhân dân giáo hội, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, những ai nhân dân giáo hội đi giảng dạy thì có một nghĩa vụ đặc biệt, phải truyền lại một cách trung thành, truyền thống phong phú, phù hợp với giáo huấn của hội thánh, và nhờ đó đáp ứng các nhu cầu ngày nay. Trong khi các sinh viên học sinh có quyền được nhận trọn vẹn gia sản trí thức và tinh thần của giáo hội. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cũng không quên mời gọi các giám mục Ấn Độ, khích lệ những người dấn thân trong ngành giáo dục, dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, hãy đào sâu niềm tin của họ nơi Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chịu đóng đinh và sống lại từ cõi chết. Hãy giúp họ có thể tìm đến với những người láng giềng, để qua lời nói và gương lành, họ có thể rao giảng Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống một cách hữu hiệu. Sau đó, trong cuộc gặp gỡ với giới báo chí, Đức Hồng y Oswald Gracias, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ cho biết, ngài đã mời Đức Thánh Cha đến thăm Ấn Độ, và cho biết các tín hữu công giáo tại đây mong mỏi được Đức Thánh Cha viếng thăm. Đức Hồng y cũng tiết lộ rằng, trong dịp được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng, các Đức Giám mục Ấn Độ đã nói về những thách đố của giáo hội công giáo tại nước này, nhất là trong lĩnh vực đối thoại liên tôn. Trong khi có những hành vi dọa nạt và bạo hành chống các tín hữu Kitô tại Ấn Độ, giáo hội vẫn đang kiến tạo những nhịp cầu với tín đồ các tôn giáo khác để xây dựng hòa bình, cải thiện đất nước và xã hội. Đức Hồng Ignatius còn cho biết, tuy là thiểu số, nhưng giáo hội công giáo có ảnh hưởng lớn tại Ấn Độ, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, săn sóc sức khỏe và xây dựng cộng đồng.
Tin Indonesia. Người dân Indonesia kết thúc tháng chay Ramadan trong tinh thần hòa bình. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm mùng 2 tháng 9 vừa qua, cha Ismatono Ignatius, một linh mục dòng tên Indonesia, người tham gia cuộc đối thoại Islam Kitô giáo trong nhiều thập niên, đã nói rằng tháng chay Ramadan của người Hồi giáo tại Indonesia năm nay đã kết thúc một cách hòa bình trong tinh thần tôn trọng sự khác biệt và hài hòa giữa các tôn giáo. Được biết, nhân dịp này, Hội đồng Giám mục Indonesia và Liên hiệp các giáo hội tin lành đã gửi một sứ điệp chúc mừng đến các nhà lãnh đạo Hồi giáo Indonesia với những lời của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 do Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn công bố. Tại thủ đô Jakarta, người dân địa phương và các giáo dân của giáo xứ Santa Maria luôn sẵn sàng giúp đỡ những người Hồi giáo đến đền thờ Hồi giáo Istiqlal gần đó để mừng dịp lễ này. Và những người Hồi giáo cũng làm như vậy khi các Kitô hữu mừng lễ Giáng sinh. Tại Bắc Sulawesi, các Kitô hữu cư ngụ trong tỉnh đã giúp những người Hồi giáo tổ chức buổi lễ tại các đền thánh Hồi giáo cũng như ở ngoài trời, và gìn giữ cho cuộc lễ kết thúc tốt đẹp, thể hiện sự hài hòa và lòng khoan dung tôn giáo. Tại Moluccas, khu vực trước đây bị tàn phá bởi một cuộc xung đột bạo lực giữa người Hồi giáo và Kitô giáo, các vị lãnh đạo Kitô giáo đã kêu gọi các tín hữu chia sẻ niềm vui ngày lễ, nên các buổi cử hành đã diễn ra rất yên bình. Còn tại Jayapura, Papua, hàng chục thanh niên thuộc các niềm tin Kitô giáo khác nhau đã cùng với cảnh sát canh phòng và giữ trật tự để đề phòng các sự cố xảy ra trong lễ kỷ niệm. Cử chỉ này được các nhà lãnh đạo Hồi giáo đánh giá cao. Và tại Kupang, thuộc phía đông tỉnh Nusa Tenggara, hàng ngàn thanh niên Hồi giáo, Kitô giáo, Phật giáo và Ấn giáo đã tham gia cuộc tuần hành được tổ chức để trợ giúp các người hành hương trong một sáng kiến mang tính cách đa tôn giáo, biểu hiện cả niềm vui dân gian lẫn niềm tin tôn giáo.
Tin Phnom Penh, Cambodia. Cộng đồng Công giáo Ta Ôm hồi sinh sau 40 năm bị tàn phá. Trong một bản tin phát đi ngày 5 tháng 9 vừa qua, hãng tin Asian News đã mô tả sự hồi sinh của cộng đồng Công giáo Ta Ôm sau một thời gian dài chịu nhiều đau khổ, bất hại, như tất cả các nhà truyền giáo nước ngoài đều bị trục xuất, các giáo sĩ địa phương bị xóa sổ khi phải chết vì bị tra tấn hoặc quá thiếu thốn khổ cực. Hiện nay, người ta thấy sức sống mới đã hồi sinh tại đây, đặc biệt là tại cộng đồng Công giáo Ta Ôm. Cuộc sống cộng đồng này xoay quanh các hoạt động nhiệt thành của 29 thành viên và hai nhà truyền giáo dòng tên người Indonesia. Người ta có thể đến cộng đồng Công giáo Ta Ôm thuộc giáo phận Bát Tam Bang Angkor Wat từ thành phố Siem Reap sau khi đi nhiều giờ trên một con đường lầy lội. Cha Stephanus Vinata, một tu sĩ dòng tên đến từ Java, Indonesia, phụ trách giáo xứ Thánh Gioan ở Siem Reap và đã giúp cộng đồng trẻ này một thời gian, chia sẻ rằng khi cha đến làng Ta Ôm, nơi đây không có người Công giáo. Nhà thờ giáo xứ Đức Bà Maria do người Pháp xây dựng đầu thế kỷ 20 đã bị hư hỏng nặng dưới chế độ Khmer Đỏ và được sử dụng như một nhà kho rồi làm nơi ở cho nhiều người. Nhà truyền giáo người Indonesia này nói thêm rằng vào một ngày nọ, phép lạ xảy ra khi một số người dân địa phương xin chịu phép rửa tội. Trong 3 năm, 30 người đã trở thành người Công giáo, tham gia các lớp giáo lý do cha Heribertus Pratasudama phụ trách. Cha Heribertus Pratasudama cũng là một tu sĩ dòng tên đến từ Indonesia, người đã sống ở Cambodia 11 năm. Rồi trong năm 2010, giám mục giáo phận Bát Tam Bang đã rửa tội cho họ, và bây giờ chính họ dẫn dắt cộng đồng. Vị linh mục phụ trách giáo xứ Thánh Gioan ở Siem Reap còn cho biết thêm rằng, cha có ấn tượng tốt với sự nhiệt tình của họ Chỉ trong một vài tháng, họ đã sửa chữa nhà thờ cũ và yêu cầu vị linh mục dòng tinh trẻ đến dâng lễ mỗi tuần một lần. Hiện nay, chuông nhà thờ đã đổ tiếng kêu vang và người công giáo có thể rời cánh đồng để về tham dự thánh lễ. Trong thánh lễ, người ta hát nhiều bài thánh ca và cư dân từ các làng lân cận cũng đến dự lễ. Hai tình nguyện viên người Nhật của Trung tâm Xã hội Dòng Tên hiện chăm sóc cho các bệnh nhân và dạy trẻ em đọc và viết cũng tham dự thánh lễ. Được biết giáo xứ Siem Reap có khoảng 500 thành viên, trong đó 40% là người gốc Việt Nam, cộng với một số người nước ngoài. Hiện nay, Cambodia có khoảng 20.000 người công giáo, chiếm 0,15% dân số. Hiện có nhiều nhà truyền giáo nước ngoài làm việc tại đây, và khoảng 10 linh mục địa phương đang phục vụ giáo hội công giáo tại Cambodia.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Tổng Giám mục Jiren Lee tại Nhà thờ Chính tòa Quy Nhơn ngày 7 tháng 9 vừa qua, do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như tin đã đưa, vị đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Kirali, hiện đang viếng thăm mục vụ các giáo phận thuộc giáo tỉnh Huế từ ngày 3 đến ngày 16 tháng 9 năm 2011. Sau khi thăm Tổng giáo phận Huế và giáo phận Đà Nẵng, Ngài đã đến giáo phận Quy Nhơn trong hai ngày 7 và 8 tháng 9. Tại giáo phận Quy Nhơn, Đức Tổng Giám mục Kirali gặp gỡ cộng đoàn giáo dân tại nhà thờ chính tòa, viếng đền thánh Stefano, đài kỷ niệm nước mặn, nhà thờ Gò Thị, thăm dòng mến thánh giáo Quy Nhơn Gò Thị. Và sau đây là bài giảng của Đức Tổng Giám mục Kirali trong thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa Quy Nhơn ngày 7 tháng 9 vừa qua. Anh chị em thân mến, thật vui mừng biết bao khi tôi được hiện diện với anh chị em hôm nay tại nhà thờ chánh tòa này. Trong dịp trọng đại này, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã đến Quy Nhơn gần 400 năm qua. Tôi nồng nhiệt chào mừng Đức Giám mục của anh chị em, Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, cũng như Đức cha phó Matthew Nguyễn Văn Khôi. Tôi cảm ơn Đức cha Nguyễn Soạn về những lời chào mừng tốt đẹp. Đặc biệt, tôi chào mừng anh chị em, những tín hữu của giáo phận Quy Nhơn, và đánh giá cao ước muốn của anh chị em chào đón qua tôi, Đức Thánh cha Benedicto XVI, người mà tôi rất khiêm tốn đại diện tại Việt Nam. Tôi có thể đoàn chắc với anh chị em rằng, Đức Giáo hoàng Benedicto XVI rất gần gũi với Hội Thánh Việt Nam và với giáo phận này. Phúc âm hôm nay nói với chúng ta về lệnh truyền của Chúa Giêsu với 11 môn đệ. Hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Chúa Kitô đã trao cho các môn đệ nhiệm vụ ra đi và loan báo lời Chúa. Tất cả quyền năng đó chỉ có 11 người. Có lẽ họ cũng chỉ nghĩ rằng mình không đủ khả năng để hoàn thành lệnh truyền của Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Kitô cũng nói với họ, và hãy nhớ rằng Thầy sẽ ở cùng các con mãi đến tận thế. Chúa Kitô không chỉ sai các môn đệ đi, Người còn tiếp tục hiện diện với họ, cũng như Người tiếp tục hiện diện với chúng ta hôm nay, để chúng ta loan báo tin mừng qua cộng đoàn, làm cho người khác thành môn đệ Chúa và giảng dạy những gì Chúa Kitô đã dạy các môn đệ. Cũng như Chúa Kitô không lìa bỏ chính các môn đệ, Người cũng không lìa bỏ chính chúng ta. Lệnh truyền của Chúa Giêsu là một yêu sách của thời đại chúng ta và thúc đẩy chúng ta quan tâm đến nhu cầu khẩn thiết và tầm quan trọng về việc truyền giáo của giáo hội. Thật vậy, như lời của Chúa Giêsu không ngừng vang vọng như một lời kêu gọi phổ quát, hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Trong nhu cầu thúc bách qua việc phúc âm hóa, chúng ta được khuyến khích và nâng đỡ với một niềm xác tín rằng Chúa là chủ của mùa gặt, luôn ở với chúng ta và tiếp tục hướng dẫn dân người. Chúa Kitô là nguồn vô tận cho sứ mệnh truyền giáo của Hội Thánh. Sứ mệnh này mời gọi các giáo hội địa phương của mỗi đại lục lưu ý trước nhu cầu khẩn thiết để cổ võ việc truyền giáo. Không chỉ những giáo hội cổ truyền được kêu gọi tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần truyền giáo, mà còn các giáo hội tại các miền truyền giáo như Việt Nam cũng được mời gọi hiến thân cách quảng đại cho sứ mệnh đến với muôn dân. Niềm hy vọng của Đức Thánh Cha là sự cộng tác truyền giáo sẽ được tăng cường giữa các giáo hội của các đại lục khác nhau trên thế giới. Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết trong thông điệp sứ vụ Đấng Cứu Thế rằng, giáo hội là truyền giáo bởi vì chính bản tính của giáo hội, theo lệnh truyền của Chúa Kitô, không là một cái gì phụ thuộc hoặc bên ngoài, mà là trọng tâm của giáo hội. Việc loan báo tin mừng vẫn là hợp thời và khẩn thiết. Vì vậy, việc dấn thân truyền giáo đem tin mừng của Chúa Giêsu đến tận cùng trái đất vẫn là sứ vụ đầu tiên của giáo hội, được gọi để mang ơn cứu độ của Chúa Kitô đến cho con người của thời đại chúng ta, trong quá nhiều phần đất trên thế giới, nơi mà sự xúc phạm nhân phẩm và áp bức bởi nghèo đói, bạo lực và chà đạp nhân quyền vẫn còn thắng thế. Giáo hội không thể tránh né sứ mệnh phổ quát này, vì đối với giáo hội thì sứ vụ có một lực trói buộc. Là những thành viên của giáo hội, tất cả chúng ta được yêu cầu trở nên những sứ giả tin mừng và những nhà truyền giáo giữa chúng ta, trong tất cả môi trường chúng ta sống và làm việc. Trong lễ thánh thể này, chúng ta hãy cầu xin Chúa canh tân tinh thần truyền giáo nơi các cộng đoàn chúng ta, để có thể cũng gây cảm hứng cho những ơn gọi mới. Thật vậy, mỗi cộng đoàn Kitô hữu được sinh ra là một nhà truyền giáo, và chính trên căn bản lòng can đảm loan báo tin mừng của anh chị em mà đức tin và tình yêu Chúa được đánh giá. Anh chị em không chỉ cộng tác trong việc loan báo tin mừng, nhưng hơn nữa, anh chị em cảm thấy rằng mình là những vai chính và đồng trách nhiệm trong việc loan báo này. Anh chị em thân mến, mệnh lệnh truyền giáo mà Chúa Kitô trao phó cho các tông đồ bao gồm tất cả chúng ta. Chúng ta hãy góp phần loan báo tin mừng, trước hết tại đây, trong quê hương yêu dấu của anh chị em. Xin Đức Mẹ La Vang và các thánh tự đạo Việt Nam che chở, phù trợ giáo phận Quy Nhơn. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu về những đặc điểm của giáo lý thánh thể trong 3 thế kỷ đầu. Và trong bài trước, chúng ta đã nói về đặc điểm bí tích thánh thể như là bữa tiệc thân hữu agape. Hôm nay chúng ta nói về tính cách giáo hội học của buổi cử hành thánh thể. Ngay từ thời kỳ đầu của giáo hội, cuộc tập họp thánh thể đã mang tính cách giáo hội học, nghĩa là đã cho thấy những điểm liên hệ đến cơ cấu của giáo hội và ý nghĩa của cơ cấu này. Điều này được nhận ra do các đòi hỏi mà một cuộc tập họp thánh thể phải có. Vì thế, buổi tập họp thánh thể tuy được lồng vào trong khung cảnh của một bữa tiệc thân hữu như chúng ta đã nhắc đến trong bài trước, như trong truyền thống của Thánh Phaolô, nhưng mang lại ý nghĩa trỗi vượt hơn, mang tính cách giáo hội học. Chúng ta sẽ lần lượt nói về các đòi hỏi của đặc tính giáo hội học này. Và đòi hỏi thứ nhất, đây là một cuộc tập hợp có phẩm trạch. Tính cách phẩm trạch này được biểu lộ cách rõ rệt khi buổi cử hành được thực hiện dưới sự chủ tọa của giám mục với linh mục đoàn, với các phó tế, các thừa tác viên và các tín hữu tham dự. Do đó, mỗi buổi cử hành thánh thể bao giờ cũng có một vị chủ sự. Trong truyền thống của Thánh Phaolô, người ta đã thấy được một phần nào đòi hỏi phẩm trạch này. Tuy dù tại cộng đoàn ở Corinto, người ta không thấy Phaolô nói tới đòi hỏi này. Nhưng trong cộng đoàn tại Philippe, một cộng đoàn được thành lập trước cộng đoàn Corinto vào khoảng năm 56-57, Thánh Phaolô đã nói tới một vị giám mục coi sóc cộng đoàn. Ngài đã viết như sau: Tôi là Phaolô cùng với Timôthê là hai đầy tớ Chúa Giêsu Kitô. Xin gửi lời thăm các tín hữu, các giám mục và phó tế của Chúa Kitô tại thành Philippe. Vào thế kỷ thứ hai, sách giáo huấn các tông đồ Didache, sau khi trình bày về buổi lễ ngày Chủ nhật, đã nói rõ là vì thế cần phải chọn các vị giám mục và phó tế. Sau đó, tại giáo đoàn rộng lớn tại Antioquia, Thánh Ignatio đã cho thấy phẩm trạch phải có của cộng đoàn, gồm có giám mục, linh mục, phó tế. Riêng về buổi cử hành thánh thể, Ngài viết như sau: Chỉ có một thánh thể, một thân thể Chúa Kitô, một chén máu của Ngài, một bàn thờ và một giám mục. Sang giữa thế kỷ thứ hai, sách Minh giáo của Thánh Justino đã cho thấy việc cử hành thánh thể ngày Chủ nhật được thực hiện với sự có mặt của một vị chủ sự. Thánh Justino đã viết trong tập sách Minh giáo của Ngài như sau: Cầu nguyện xong, vị chủ sự dâng lời cầu nguyện và chúc tụng theo sức Ngài có thể. Khi đọc sách thánh xong, vị chủ sự ngỏ lời với cộng đoàn. Vào thế kỷ thứ ba, Thánh Ippolito thành Roma, trong tập sách Truyền thống các tông đồ Traditio Apostolica, đã viết như sau: Bấy giờ các thầy phó tế dâng lễ vật lên Đức Giám mục. Vị giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh, rồi Đức Giám mục bẻ bánh và phân phát cho mỗi người một phần. Đó là đặc tính thứ nhất của buổi tập hợp thánh thể vào các thế kỷ đầu. Một cuộc tập hợp có phẩm trạch. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về những đặc tính khác nữa trong bài phát vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, cũng trong loạt bài nói về môi trường theo quan niệm của học thuyết xã hội Công giáo. Hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về môi trường và khoa học công nghệ. Thứ nhất, chúng ta nói về quy chế pháp lý đối với môi trường. Trách nhiệm đối với môi trường phải được thể hiện cách thích đáng trên phương diện pháp lý. Thật vậy, cộng đồng quốc tế cần đặt ra những luật lệ thống nhất cho phép các quốc gia kiểm soát hữu hiệu hơn các hoạt động tiêu cực đối với môi trường, đồng thời bảo vệ hệ sinh thái bằng cách ngăn chặn những tai nạn có thể xảy ra. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mời gọi trong thông điệp về Ngày Thế Giới Hòa Bình năm 1990, số 9 như sau. Quốc gia cũng cần nỗ lực tích cực trong lãnh thổ của mình để ngăn chặn những sự phá hoại khí quyển và sinh quyển bằng cách kiểm soát cẩn thận cùng với các công việc khác, ảnh hưởng của những tiến bộ mới về khoa học và công nghệ, đảm bảo cho các công dân nước mình không phải chịu những chất ô nhiễm nguy hiểm hay những chất thải độc hại. Nội dung pháp lý của quyền được có một môi trường tự nhiên an toàn và lành mạnh đang dần dần hình thành, do công luận ngày càng quan tâm kiểm soát việc sử dụng các thụ tạo theo yêu cầu của công ích và ngăn chặn những hoạt động gây ô nhiễm môi trường chung. Song song với những biện pháp pháp lý, mỗi người cần phải gia tăng ý thức trách nhiệm và cần phải thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi lối sống phù hợp với ý thức bảo vệ môi trường trong lành một cách hữu hiệu. Khi đưa ra những quyết định có liên quan đến sức khỏe và những rủi ro của môi trường, các chính quyền nên đưa ra những đánh giá dựa trên nguyên tắc dự phòng, trong trường hợp chưa có đủ những dữ kiện khoa học hay những dữ kiện khoa học mâu thuẫn nhau, tức là đưa ra những đường hướng nhằm giải quyết những tình huống không chắc chắn ấy. Như thế, chúng ta có thể đưa ra những quyết định tạm thời, có thể sẽ sửa đổi dựa trên những sự kiện mới mẻ mà sau này mới khám phá được. Những chính sách thận trọng dựa trên nguyên tắc dự phòng đòi hỏi chúng ta phải so sánh các rủi ro và lợi ích được tiên đoán cho những giải pháp khác nhau có thể có, kể cả quyết định không can thiệp. Biện pháp dự phòng này gắn liền với nhu cầu cần cổ vũ mọi nỗ lực hiểu biết nhiều hơn về khoa học kỹ thuật cũng như về môi trường, vì ý thức rằng khoa học không thể nhanh chóng đưa ra những kết luận mà không kéo theo những rủi ro nào. Trong thông điệp Sollicitudo Rei Socialis số 26, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kêu gọi các chương trình phát triển kinh tế phải cẩn thận lưu ý tới nhu cầu tôn trọng sự toàn vẹn và chu kỳ tuần hoàn của thiên nhiên, vì các tài nguyên thiên nhiên thì có hạn, thậm chí có một số tài nguyên không thể tái tạo được. Nhiệt độ khai thác thiên nhiên hiện nay đang làm phương hại trầm trọng tới nguồn dự trữ của một số tài nguyên thiên nhiên cho thế hệ hiện nay lẫn tương lai. Vì thế, hoạt động kinh tế khi sử dụng các tài nguyên thiên nhiên đều phải quan tâm đến việc bảo vệ môi trường và phải dự kiến những phí tổn kèm theo như một yếu tố quan trọng trong chi phí thật sự của hoạt động kinh tế. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị qua diễn văn gửi nhóm nghiên cứu của Giáo hoàng Học viện Khoa học ngày 6 tháng 11 năm 1987 đã mong muốn các đơn vị kinh tế thường xuyên xem xét và theo dõi các mối quan hệ giữa hoạt động của con người với những thay đổi về khí hậu trên các bình diện khoa học, chính trị và pháp lý, quốc gia và quốc tế. Bởi lẽ, khí hậu là một tài sản cần được bảo vệ cách thích đáng. Mỗi quốc gia, nhất là các quốc gia đã phát triển, phải ý thức bổn phận cấp thiết là xem xét lại cách sử dụng tài nguyên thiên nhiên của mình. chúng ta phải cổ vũ các hoạt động tìm kiếm những phương cách mới để làm giảm tác động ảnh hưởng tiêu cực trên môi trường do việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa. Cũng vậy, con người cần phải chú ý đến các vấn đề phức tạp liên quan đến các nguồn năng lượng. Các nước công nghiệp hóa cao và các nước mới công nghiệp hóa, khi khai thác các tài nguyên không thể tái tạo, cần phải nhắm tới việc phục vụ cho toàn thể nhân loại. Theo quan điểm luân lý, dựa trên sự công bằng và tình liên đới giữa các thế hệ, chúng ta cần tiếp tục phát hiện những nguồn năng lượng mới, phát triển các nguồn thay thế và nâng cao mức an toàn của năng lượng hạt nhân thông qua sự đóng góp của cộng đồng khoa học. Như thế, việc sử dụng năng lượng cần được các quốc gia, cộng đồng quốc tế và các nhà kinh doanh đứng ra chịu trách nhiệm theo định hướng của nguyên tắc công ích toàn cầu. Mối quan hệ giữa những người dân bản địa với đất đai và tài nguyên là rất đặc biệt và thể hiện rõ nét bản sắc của họ. Cuộc sống và những ý nghĩa cuộc đời của dân bản địa gắn chặt với mảnh đất mà họ đang sống. Do đó, tiến trình phát triển nông công nghiệp, đô thị hóa cần phải lưu tâm tới quyền lợi về đất đai của người dân bản địa. Bởi lẽ, các dân tộc bản địa đem lại cho thế giới một điển hình về đời sống hài hòa với môi trường mà họ đã rất quen thuộc và bảo tồn từ bấy lâu nay. Kinh nghiệm đặc biệt của họ đem đến cho nhân loại vốn là một nguồn di sản tinh thần không thể thay thế được, cần phải được phát huy và duy trì cùng với đất đai của họ. Thứ hai, chúng ta nói về môi trường và công nghệ sinh học. Trong những năm gần đây, những khả năng mới do khoa công nghệ sinh học, các kỹ thuật sinh học và sinh học di truyền, ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, y học và môi trường, vừa đem lại những kết quả hữu ích, vừa gây ra sự cảnh giác đối với con người và thù nghịch với thiên nhiên. Việc ứng dụng các hình thức công nghệ sinh học khác nhau, những tính cách có thể chấp nhận được theo quan điểm luân lý, những hậu quả phát sinh tác động đến sức khỏe của con người và môi trường là các đề tài đang được nghiên cứu thấu đáo và tranh luận gắt gao. Các Kitô hữu không được thờ ơ với các vấn đề này vì họ nhận thức được tầm quan trọng của các giá trị đang bị lâm nguy. Quan điểm Kitô giáo về thụ tạo đưa ra một phán đoán tích cực về khả năng chấp nhận để cho con người can thiệp vào thiên nhiên, đồng thời mạnh mẽ kêu gọi tinh thần trách nhiệm của con người. Thật vậy, thiên nhiên là một món quà được Thiên Chúa ban cho cộng đồng nhân loại, được giao phó cho trí khôn và trách nhiệm luân lý của con người. Vì thế, trong diễn văn gửi Giáo hoàng Học viện Khoa học năm 1982, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải: khi can thiệp để sửa đổi một vài đặc điểm hay tính chất của thiên nhiên, con người phải tôn trọng trật tự, vẻ đẹp và sự hữu ích, cũng như vai trò của chúng trong hệ sinh thái. Những sự can thiệp của con người giúp ích cho việc cải thiện và phát triển thiên nhiên đều đáng được khen ngợi. Quả thế, việc sử dụng các kỹ thuật sinh học và sinh học di truyền phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa những lợi ích thật với những rủi ro có thể xảy ra, nhất là khi can thiệp bằng khoa học và công nghệ mà có thể tác động mạnh mẽ và phổ biến trên các cơ thể sống. Các công nghệ sinh học hiện đại đều có ảnh hưởng mạnh mẽ trên bình diện xã hội, kinh tế và chính trị ở cấp độ quốc gia và quốc tế. Người ta cần phải đánh giá chúng theo những tiêu chuẩn đạo đức nhằm hướng dẫn các hoạt động và các mối quan hệ của con người trong lĩnh vực xã hội, kinh tế và chính trị, đặc biệt trên tiêu chuẩn về công lý và liên đới. Trong tinh thần liên đới quốc tế, chúng ta phải áp dụng các biện pháp khác nhau đối với việc ứng dụng các công nghệ sinh học mới. Các quốc gia phải tạo điều kiện để có sự trao đổi thương mại cách công bằng. Hơn nữa, chúng ta cần cổ vũ và phát huy sự tự trị cần thiết cho khoa học và công nghệ dành cho các dân tộc bị thiệt thòi, nhằm phát triển các dân tộc ấy. Điều này thể hiện qua việc trao đổi kiến thức công nghệ và khoa học, đồng thời chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển. Liên đới quốc tế thúc đẩy các nước đang phát triển dám gánh lấy trách nhiệm. Các nhà lãnh đạo chính trị của các nước này phải xúc tiến các chính sách thương mại có lợi cho người dân của họ và xúc tiến việc trao đổi công nghệ có thể giúp cải thiện các điều kiện cung cấp lương thực và sức khỏe. Các quốc gia này cần gia tăng đầu tư nghiên cứu các đặc điểm riêng và nhu cầu riêng của lãnh thổ và dân cư của mình, đầu tư ở mức độ thích hợp cho việc nghiên cứu công nghệ sinh học có lợi ích để bảo vệ công ích và xử lý các rủi ro có thể xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin được kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Làm sao con biết Chúa yêu con, Chúa ơi, khi đời con bao đắng cay tủi buồn. Làm sao con biết Chúa yêu con, Chúa ơi, khi đời con đây đã bao phen lạc lối. Làm sao con biết Chúa bên con, Chúa ơi, khi đường con đi lẻ loi một mình. Làm sao con biết Chúa bên con, Chúa ơi, khi niềm tin yêu đã như không còn. Làm sao con biết Chúa yêu con, Chúa ơi, đã bao nhiêu lần con khóc trong niềm đau. Làm sao con biết Chúa yêu con, Chúa ơi, khi đời con gặp cay đắng chơi bời.
Không biết cái nghèo ưu ái và kết thân với gia đình tôi từ lúc nào, nhưng từ khi tôi có trí khôn và biết nhận thức, thì đã thấy gia đình tôi luôn phải sống trong túng quẫn và nghèo đói. Cái nghèo đeo bám gia đình tôi giống như một định mệnh. Lúc nào tôi cũng phải sống trong cảnh thua chị kém em về đủ mọi mặt. Từ đó, nảy sinh trong tôi sự tự ti mặc cảm về cái nghèo của gia đình mình. Tôi thu mình vào vỏ ốc của riêng tôi và khép kín cuộc sống tôi lại. Tôi không muốn tiếp xúc với ai vì sợ người khác khám phá ra cái nghèo của tôi. Tôi không muốn kết bạn với ai vì sợ mình sẽ không theo kịp những điều kiện chơi bời của tuổi trẻ. Tự tin và mặc cảm như hai cánh cửa đóng kín thế giới của tôi lại. Và chính hai cánh cửa mặc cảm tự ti ấy đã hủy hoại không biết bao nhiêu năng lực tuổi trẻ của tôi và cũng đã hủy hoại khả năng tận hưởng những niềm vui của cuộc sống tôi. Nhưng sau khoảng thời gian tồi tệ ấy, tôi đã nhủ lòng, không thể sống ảm đạm như thế này mãi được. Tôi phải mở lòng mình ra, phải đứng lên tận dụng hết tất cả những gì Chúa ban để quyết định cho mình một cuộc sống có ý nghĩa và vui tươi, và hãy biết lấy chính cái nghèo của mình để làm động lực, làm ý chí và nghị lực để vươn lên sống cho ra người. Và bây giờ tôi có thể tự hào để nói rằng tôi đã thành công. thành công không phải gia cảnh tôi đã hết nghèo, vì rằng ít nhiều bóng dáng của cái nghèo vẫn hiện diện thấp thoáng trong gia đình tôi. Nhưng tôi thành công vì tôi dám tự tin đón nhận cái nghèo theo đúng bản chất của nó, và tôi cũng đã khám phá ra và lãnh hội được những điều quý giá mà cái nghèo mang lại cho tôi. Đó là sự dễ dàng cảm thông và chia sẻ với người nghèo, đó là khi đứng trước những thiếu thốn vật chất thì chẳng thấy có gì là ghê gớm nữa. Bên cạnh đó, cái nghèo còn cho tôi một nghị lực và ý chí mạnh mẽ để vượt qua những hố hầm và gai trông của cuộc sống một cách dễ dàng hơn. Quý vị và các bạn thân mến! Khi ta đánh mất sự tự tin để sống, để làm việc, để yêu thương và phục vụ, là ta đã đánh mất rất nhiều thứ quan trọng trong cuộc đời. Quả thực, nhiều khi bước đi trong cuộc sống, những khó khăn trải dọc khắp hành trình chúng ta đang đi làm chúng ta không đủ bản lĩnh và tự tin để tiến bước. Chẳng hạn như sự thất bại, sự thua kém, sự nghèo nàn, những giới hạn của bản thân trong nhiều lĩnh vực, vân vân, đã giết chết sự tự tin của ta, làm ta không còn nhiệt huyết và bản lĩnh để sống. Đi đâu ta cũng sợ, làm gì ta cũng sợ, tiếp xúc với ai ta cũng sợ. Nhưng hãy bình tâm lại một chút, những nỗi sợ hãi, mặc cảm, tự ti ấy không phải hệ quả của những khó khăn mà chúng ta đang gặp phải, nhưng đó chính là sự hoang tưởng của ta tự tạo nên. Vì rằng, trong cuộc đời này, còn rất nhiều người cũng gặp những thách đố và khó khăn như ta, và có khi còn hơn ta nữa, nhưng họ vẫn bình an và hạnh phúc với cuộc sống của họ. Có những người rất giới hạn về mặt này mặt khác, thậm chí là những người tàn phế đã làm nên những kỳ tích lừng lẫy cho thế giới. Vậy sự hoang tưởng chính là lý do tạo nên những nỗi hoài nghi, mặc cảm, tự ti, sợ hãi đang cố hữu trong tâm trí ta. Vâng, không ai và không một lý do nào có thể tàn phá cuộc đời ta ngoài ta, theo như Eleanor Roosevelt, đệ nhất phu nhân của Tổng thống Mỹ Franklin Delano Roosevelt, đã nói rằng, không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn. Quả đúng là như thế, vì những gì người khác nghĩ hoặc nói về mình đều không thể bôi đen hoặc đánh đổ con người thật và nhân cách của ta được. Chỉ có duy nhất một người có thể hạ thấp nhân cách và giá trị thật của ta được, đó chính là ta. Chúng ta nên dành thời gian để suy nghĩ về những điều quan trọng như là ta là ai, ta sống để làm gì, cái tôi và giá trị đích thực của tôi là gì. Vậy, hãy hiên ngang và tự tin nắm lấy vận mệnh của mình và đừng bao giờ cho phép mình tự hạ thấp bản thân. Cũng đừng bao giờ đánh giá mình theo tiêu chuẩn của người khác. Hãy có dũng khí để chấp nhận con người thực sự của ta, chứ không phải con người mà ta nghĩ hay người khác nghĩ ta nên là. Dù rằng ta vẫn phải luôn cởi mở với xây dựng và đóng góp của người khác, nhưng đừng cho phép một ai có thể tác động hay gây ảnh hưởng tiêu cực đến suy nghĩ, tình cảm, mục tiêu, lý tưởng của ta. Một điều vô cùng quan trọng là chúng ta hãy tự tin vì ta là con cái của Đấng mà Ngài luôn yêu thương và đảm bảo cho ta tất cả mọi thứ. Một người nhân bản bình thường đã cần đến sự tự tin như thế nào, thì những người con của Chúa lại càng phải tự tin dũng mãnh hơn nữa. Hãy xác tín rằng Chúa luôn ban cho chúng ta những tài năng, sự khéo léo và những khả năng riêng biệt. Vậy, hãy tận dụng những nén vàng mà Chúa đã ban, chứ đừng tự ti, mặc cảm mà chôn giấu nó, dù nén của ta chỉ là một. Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con nhiều thứ như trí khôn, trí phán đoán, sức khỏe, tài năng.
Dù những ân ban đó Chúa ban cho chúng con kẻ ít người nhiều theo ý định của Chúa, nhưng Chúa vẫn muốn chúng con là những người có trách nhiệm với những gì chúng con đã được nhận lãnh. Xin Chúa cho chúng con lòng can đảm để chúng con tự tin tận dụng hết những gì Chúa ban để sinh lợi ích cho chính chúng con và cho nước Chúa. Amen.
Làm sao con biết Chúa bên con, Chúa ơi, khi đường con đi lại loi một mình? Làm sao con biết Chúa bên con, Chúa ơi, khi niềm tin yêu đã như không còn? Đời con năm tháng vẫn long đong, Chúa ơi, bước chân con về nghe xót xa buồn tênh. Đời con năm tháng vẫn lênh đênh, Chúa ơi, mây mù vây phủ muốn lối con đi. Nhìn lên thánh giá Chúa trên cao, mắt lệ tuôn rơi con tim nghẹn ngào. Nhìn lên thánh giá Chúa trên cao, vết thương năm nào còn đang thơm máu. Nhìn lên thánh giá Chúa đau thương, mối tình thơ thương con tim lặng thầm. Và con đã biết Chúa yêu con, Chúa yêu con nhiều trên thánh giá kia. Nhìn lên thánh giá Chúa trên cao, vết thương năm nào còn đang sương máu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.